sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông, mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và ngài là Út. Hồ Thái Phu Nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân phóng đại quang minh, chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra ngài. Vừa ra đời, ngài liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cư ngụ tại một thôn quê nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế nên đến năm 11 tuổi, ngài chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, ngài thấy một em bé miệng ngậm mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng, nên hỏi nhóm bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói: đứa bé đã chết rồi. Xong, ngài vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài liền hỏi mẹ. Bà dạy: phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ nông công thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc rồi cũng phải chết. Ngài lại hỏi: nếu thật như vậy thì có cách gì thoát được chết không? Bấy giờ trong nhà có vị khách là người tu hành. Vị này đỡ lời đáp rằng: chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh, thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sanh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa. Do đó ngài quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài bàn chuyện xuất gia với mẹ, bà dạy: xuất gia là chuyện rất tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực, và cần phải phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con đã phát tâm, ta hết sức đồng ý. Cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nhưng nay ta đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn. Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hằng ngày thường theo mẹ lạy Phật. Lạy Phật xong, ngài lạy cha mẹ. Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về sự hiếu thảo của ngài vang khắp bốn phương. Khi đó, mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, tức người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Bấy giờ ngài từ giả họ Hàn lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ. Ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A-di-đà. Rất nhiều lần, Ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng khi thấy túp lều tranh của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung, và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ hô hoáng: "Nhà hiếu tử bị cháy rồi!" Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Xong, khi tới nơi, họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng cháy, và Ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặc trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sanh, rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàn tỉnh, nhớ lại rằng Ngài Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Sau đệ nhị thế chiến, Ngài vân du khắp nơi, cuối cùng trải qua hơn 3000 dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa bái kiến vị đại thiện tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, Lão Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị." Và Ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa, đảm nhận chức Viện trưởng Viện Giới Luật của chùa Nam Hoa. Năm 1950, Ngài từ giả chùa lên đường sang Hương Cảng. Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai vãng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa, Đại Lục qua Hương Cảng tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, Ngài là tấm gương sáng, tinh tấn tu hành khổ hạnh, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên hoằng dương đạo pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, tức nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, tức người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chánh của Ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ cúng dường Ngài. Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến. Ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh. Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều pháp hội cùng giảng giải các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh, thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chánh tu hành. 18 đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân. Mở ngoặc, Hợ Ơ Binh chính thức xuất gia, lại Hòa Thượng Thường Trí làm thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân Thủ Hiếu. Năm đó, nhân Ngài vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6, Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát, phát 18 đại nguyện. Kính lại 10 phương Phật, cùng với Tam Tạng Pháp, quá khứ, hiện tại, hiền thánh tăng, nguyện rủ lòng tác chứng. Đệ tử Độ Luân, Thích An Từ, con nay phát tâm rằng, chẳng cầu phước báo hàng trời người, cùng thanh văn duyên giác, cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa. Duy nương tối thượng thừa mà phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời người ở trong tam giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị trời người Atula chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài súc sanh, nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài địa ngục, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong tam giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là trời, người, Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sanh, quỷ, thần mà chưa thành Phật, tôi thề không thụ chánh giác. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sanh nào không tin Phật pháp, làm cho họ bỏ ác hướng thiện, hối hóa sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật. Nguyện rằng tất cả chúng sanh nào khi thấy mặt tôi cho đến chỉ nghe tên tôi đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật đạo. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn cơ. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc ngũ nhãn, lục thông và phi hành tự tại. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. Cuối cùng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vài nét về vạn Phật thánh thành. Khác với đạo Phật ở phương Đông là đã trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, Phật giáo ở Mỹ Quốc chỉ mới phôi thai, sinh mầm nảy mạ trong khoảng thế kỷ này. Do vậy, khi đem Phật pháp truyền tới Mỹ, nhu cầu đòi hỏi chư tăng trước thâm ngộ Phật chỉ, thông suốt tam tạng, đạo hạnh cao vút, sao là có thể vận dụng Phật lý viên dung với nền văn hóa Tây Phương, dùng ngôn ngữ thời đại. Nền tảng chủ yếu trong việc hoằng pháp là kiến thiết Tùng Lâm, định đặt một chế độ tăng lữ với giới luật nghiêm minh, tạo nhân duyên thuận lợi cho chư tăng ni học tập, nghiên cứu, tu trì và hành đạo. Với những điểm then chốt ấy, năm 1959, Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị đệ tử kế thừa tâm ấn của Đại Hòa Thượng Hư Vân, sáng lập ra Tổng hội Phật giáo Pháp giới để chủ động việc hoằng pháp. Năm 1966, giảng đường Phật giáo được thành lập, rồi tiếp theo là chùa Kim Sơn ở San Francisco, Mỹ Quốc. Năm 1973, Học viện Dịch Kinh Quốc tế ra đời. Mục đích chính của bổn viện là phiên dịch tam tạng kinh điển, kinh luật luận một cách chính xác và dễ hiểu từ tiếng Phạn, Hán ra các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Việt. Song song với chính văn, phần phiên dịch còn kèm theo lời giảng nghĩa của Hòa Thượng Tuyên Hóa, khiến cho độc giả đời nay dễ dàng am hiểu và áp dụng giáo lý Phật vào sự tu hành sinh hoạt thực tiễn của mình. Năm 1976, Hòa Thượng sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, một đại tùng lâm với hơn 70 tòa nhà tọa lạc trên gần 500 mẫu đất ở Thame, Ukiah, miền Bắc California. Tất cả tăng, ni, cư sĩ không phân biệt chủng tộc đều có thể tới đây tu hành, bởi vì mục đích chính của Tùng Lâm ấy là dành cho tất cả mọi chúng sanh nào chân tâm thành ý muốn tới đó tu đạo. Cùng năm ấy, Hòa Thượng sáng lập ra trường Đại học Pháp Giới với bốn mục đích là truyền bá giáo nghĩa của Đạo Phật, hung đúc chân tâm của mọi người, tạo lợi ích cho xã hội và giác ngộ tất cả chúng sanh. Các vị tăng, ni, cư sĩ trú ngụ tại vạn Phật Thánh Thành đều sống thanh đạm, hướng theo sáu tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành là không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Thanh thiếu niên, nam và nữ ở vạn Phật Thánh Thành sống biệt lập. Các em hằng ngày theo học trường tiểu học Dục Lương hay trường trung học Bồi Đức là bộ phận trực thuộc của trường Đại học Pháp Giới. Ở đây học sinh, sinh viên đều giữ nếp sống thanh khiết như ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời. Đến nay, hơn 30 năm phát triển, Tổng hội Phật giáo Pháp Giới đã sáng lập ra nhiều đạo tràng ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Mở ngoặc, xin xem phần cuối của cuốn sách về các chùa chi nhánh trực thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành.